Chương 782, xong trận ra chỉ chương 782, xong trận ra chỉ Thế Phong Phong chủ Trịnh Đồng Phi có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Ai nha, hai tử học được nhanh ta thì cùng một chỗ dạy thôi, vạn nhất ngày nào gặp nguy hiểm đâu. Có phải hay không, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở Cựu Phong thi đấu phía trên dùng ra cái này một chiêu. Trận bực gần giới chính là đường đường chính chính trận tu cấm thuật. Lấy tự thân khí huyết làm bút, lấy tự thân thọ nguyên làm mực, tâm niệm chỗ đến, trận văn tự sinh. Bay trận thời điểm, liền không khí cũng sẽ không có bất cứ ba động gì, càng là sẽ không sinh ra bất kỳ khác thường gì, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay bố trận, đồng thời bố trí đi ra trận pháp uy lực cũng sẽ lớn hơn. Nhưng sử dụng cái này một chiêu đại giới cũng rất lớn, ngoại trừ hao tổn khí huyết bên ngoài, mỗi một lần sử dụng đều sẽ vĩnh cửu tổn thất tu sĩ dương thọ. Diệp Lâm sử dụng cái này một chiêu một hơi bày ra hai tòa đại trận, ít nhất cũng phải hao tổn rơi hắn 100-200 năm dương thọ, đại giới không thể bảo là không lớn. Nhưng trả ra đại giới mặc dù lớn, nhưng hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Mên Ngông Yên ba trận tác dụng cũng là ở trong trận dâng lên vô biên hỗn độn hơi nước, nước này hơi có thể lẫn lộn tu sĩ ngũ giác thần thức, làm cho đối phương vây ở pháp trận bên trong ra không được. Cho dù là lấy Chu Nghiên Nghiên động ngũ cảnh đại viên mãn tu vi, giờ phút này cũng bị vây ở trong trận tiến tối lưỡng nan. Dù sao cái này Mên Ngông Yên ba trận, Diệp Lâm có thể chọn vẹn dùng ngàn năm thọ nguyên đến bố trí. Trịnh Đồng Phi, ngươi có thể thật đáng chết a. Quân truyền hùng đều cũng đến phát khóc, vừa mới rõ ràng nhìn lấy Chu Nghiên Nghiên đều muốn khóa chặt thắng cục, kết quả ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện hai cái đại trận. Chu Nghiên Nghiên tại Mên Ngông Yên ba trong trận không ngừng khua tay trong tay bụi thương mang, muốn phá vỡ pháp trận này, nhưng chung quy là có chút tốn công vô ích. Chu sư tỷ, đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi nhận thua a? Diệp Lâm trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, cái thứ hai pháp trận, thế nhưng là vô tướng lôi sát trận, tại pháp trận này bên trong sẽ hình thành lôi vực, tất cả nguyên tố đều sẽ bị chuyển hóa làm lôi nguyên tố, lôi hệ pháp thuật sẽ bổ sung lôi sát hiệu quả, uy lực sẽ gấp mấy lần tăng trưởng. Tay trắng kéo trường kiếm, chúng sinh đều có thể nắm. Chu Nghiên Nghiên dùng kiếm của nàng cho Diệp Lâm đáp lại. Một kiếm này, không thể ngăn cản. Kiếm khí sắc bén như là bay đầy trời mưa, bao phủ thế gian chúng sinh, Mên Ngông Yên ba trong trận hơi nước đều bị một kiếm này chém phá toái, thậm chí ngay cả trận văn đều nhanh muốn bị ma diệt. Diệp Lâm thấy thế, cũng không do dự nữa, trực tiếp giơ tay lên gọi đến Lôi Vân. Cấm chú thiêu đốt luân hồi, cấm chú diệt thế của lôi. 100 trượng lôi long từ trên 9 tầng trời ầm vang rơi xuống, mang theo huy hoàng thiên uy, làm cho không ít Tiên Vân Tông đệ tử sắc mặt đều biến đến thảm trắng đi. Cái này đạo lôi đình nếu là chạy lấy bọn hắn mà đến, chỉ sợ bọn họ sẽ tại chỗ mất mạng. Có thể cái này vẫn chưa xong, đợi đến 100 trượng lôi long tiến vào vô tướng lôi sát trận trong nháy mắt, cái kia 100 trượng lôi long đột nhiên mở ra một đôi màu đỏ như máu con mắt. Giờ khắc này, đầu này lôi long dường như triệt để sống lại, thành một đầu chân chính cự long. Một cố khó nói lên lời sát khí theo đỏ mắt lôi long trên thân khuyết tán ra đến, làm cho sở hữu người thân thể run rẩy. Lôi hệ cấm thuật tăng thêm vô tướng lôi sát trận khủng bố gia trì, để Diệp Lâm chân chính có uy hiếp động ngũ cảnh đại viên mãn Chu Nghiên Nghiên lực lượng. Bị cuốn trụ Mên Ngông Yên ba trong trận Chu Nghiên Nghiên không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chọi cứng một cách này. Có thể nàng vẫn như cũ không nguyện ý nhận thua, một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy đối thắng lợi khát vọng. Dưới cái nhìn của nàng, nàng đi là chính đạo, Diệp Lâm đi là đường tà đạo. Từ xưa đến nay, ta bất thăng chính. Chính nói làm sao có thể cúi đầu nhận thua đâu? Chu Nghiên Nghiên cắn răng, trong mắt bỗng nhiên nổi lên một vẻ kiên quyết thần sắc. Nàng cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun trong tay bụi thương mang phía trên. Thanh này phong cách cổ xưa trường kiếm tại thời khắc này sáng lên sáng chói huyết sắc ánh sáng, mơ hồ ở giữa càng là nhiều hơn mấy phân yêu dị chi sắc. Giờ khắc này, Chu Nghiên Nghiên kiếm ý triệt để cụ tượng hóa. Đó là Thiên Cương Hạo Nhiên kiếm quyết chân lý, cần là tu sĩ nguyện ý phụng hiến hết thảy, cũng muốn chu diệt thế gian hết thảy tà ác không sợ kiếm tâm. Bụi thương mang tại lúc này không ngừng mà rung động động, đó là thanh này phong cách cổ xưa trường kiếm tại đáp lại chủ nhân của nó. Giờ khắc này, Chu Nghiên Nghiên thậm chí ngắn ngủi đụng chạm đến nhân kiếm hợp nhất môn hạ. Đốt huyết dẫn thiên cương, một kiếm chu vạn ác. Mang theo chu diệt thế gian hết thảy tà ác quyết tâm, Chu Nghiên Nghiên chém ra một kiếm này. Chỉ tiếc, nàng muốn chu chính là ác, nhưng Diệp Lâm là thiện hồn. Phụ lên chân chính thiên cương chi lực về sau, một kiếm này uy lực khủng bố đến cực hạn. Cái kia phụ lên lôi sát 100 trượng lôi long đang đối mặt một kiếm này thời điểm, lại bị trực tiếp xé rách ra, cuồng bạo lôi hồ điện quang tại lôi đài phía trên tàn phá bừa bãi, chưa có thể thương tổn được Chu Nghiên Nghiên mảy may. Một kiếm đem đỏ mắt lôi long chém phá toái về sau, Chu Nghiên Nghiên cũng không có thu kiếm, mà chính là trực tiếp hướng về Diệp Lâm tiếp tục chém tới. Nàng rất rõ ràng Diệp Lâm sẽ không nhận thua, cho nên nàng dự định trực tiếp làm cho Diệp Lâm lui ra lôi đài. Có thể lúc này thời điểm, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Đối mặt với cái này chí mạng một kiếm, Diệp Lâm vậy mà không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, mặc cho một kiếm này quán xuyên hắn bộ ngực. Chu Nghiên Nghiên trên mặt hiện lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Không tốt, nhanh cứu người. Quân truyền hùng biến sắc, hắn chỉ là muốn Chu Nghiên Nghiên lấy được thắng lợi, cũng không có muốn Chu Nghiên Nghiên giết Diệp Lâm. Chu Nghiên Nghiên một kiếm này khủng bố cỡ nào hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Lôi đài phía trên trưởng lão đang chuẩn bị chạy về phía Diệp Lâm, có thể lúc này khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy Chu Nghiên Nghiên nguyên bản kéo lên ba búi tóc đen bỗng nhiên phiêu tán xuống dưới, tóc hai bù xù Chu Nghiên Nghiên càng là nhiều hơn mấy phân không giống với tầm thường mỹ lực. Mà vốn nên tử tại nàng dưới kiếm Diệp Lâm, vậy mà xuất hiện ở Chu Nghiên Nghiên sau lưng, trong tay vướt vướt một cái mang theo thiếu nữ mùi hương trầm cải. Chết thay thuật. Hào tiểu tử. Tâm Phong Phong chủ Huyền Cơ tử nhịn không được tán dương lên tiếng, Diệp Lâm chiêu này chết thay thuật có thể nói là dùng đến vừa đúng, đem bọn hắn tất cả mọi người cho lừa gạt. Lôi đài phía trên, Chu Nghiên Nghiên mấp máy môi đỏ, đem trường kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Diệp Lâm có thể lấy đi trên đầu nàng châm cài, tự nhiên cũng liền có thể thừa dịp vừa mới cơ hội trực tiếp lấy xuống đầu của nàng. Tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng trận chiến đấu này đã phân ra kết quả. Chu Nghiên Nghiên cũng không phải người thua không trả tiền, lúc này thì mở miệng nói ra: "Ta." Nhận thua hai chữ còn chưa mở miệng, Chu Nghiên Nghiên bỗng nhiên cảm giác da đầu của mình đau xót, cái kia ba búi tóc đen không biết cái gì thời điểm bị Diệp Lâm cho nắm ở trong tay. Cường thủ nứt sọ. Diệp Lâm thân eo phát lực, tại bách kiếp hoàng thể ra chỉ dưới, hắn nắm lấy Chu Nghiên Nghiên mái tóc liền đem nàng ném lên, xử trí không kịp để phòng Chu Nghiên Nghiên cả người đều trên không trung xoay tròn. Quạt xe do kẹt kẹt cờ cờ ý tờ tê tê nha nha chuyện, nơi này phong cảnh nha thật là dễ nhìn, thiên đẹp mắt, mới tốt nhìn, còn có cùng một chỗ khoái lạc tiểu đồng bọn ẩm. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn băng động, Chu Nghiên Nghiên gầy yếu thân thể mềm mại trực tiếp tại cứng rắn trên lôi đài đập ra một cái hình người hô to. Chương 783, bản mệnh kiếm chương 783, bản mệnh kiếm Diệp Lâm đối với lực đạo đem khống 10 phần đúng chỗ, Chu Nghiên Nghiên bản thân chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, sau đó liền trực tiếp mất đi ý thức. Vừa mới còn một bộ váy trắng phiêu nhiên như tiên kiếm tu thiếu nữ, giờ phút này nằm ở hầm động bên trong, không biết sinh tử. Không ít Tiên Vân Tông đệ tử nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tâm lý ám đạo cái này ra hỏa hạ thủ không khỏi cũng quá độc ác. Một cái mỹ thiếu nữ trực tiếp lôi kéo tóc thì vòng lên hướng mặt đất nện, cái này đúng sao? Giờ khắc này, mọi người thậm chí quên đi Diệp Lâm chiến thắng Chu Nghiên Nghiên sự thật này, đầy trong đầu đều là Diệp Lâm vừa mới đem Chu Nghiên Nghiên bắt lại ném hình ảnh. Thì liền lôi đài phía trên trưởng lão cũng là một mặt ngốc trệ. Diệp Lâm thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này trưởng lão làm trọng tài không khỏi làm đến cũng có chút quá không xứng trước. Kết quả là Diệp Lâm chủ động đi hướng trưởng lão. Vị trưởng lão này, ngươi không thấy được Chu Nghiên Nghiên sư tỷ đều ngất đi sao? Ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tìm một bình lão trần dấm cho Chu Nghiên Nghiên sư tỷ rót hết ta. Ngạch! An dấm đối hôn mê có làm được cái gì sao? Trưởng lão nhịn không được hỏi. Hắn tu tiên lâu như vậy, còn thật chưa từng nghe qua hôn mê muốn uống dấm. Diệp Lâm ngại ngùng cười một tiếng. Không có tác dụng gì, nhưng là uống nghe ẩm. Trưởng lão! Tiên Vân Tông đông đảo đệ tử. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy, trên đài cái này thiên phú như yêu ra hỏa, nao tử hào giống không thế nào bình thường. Quả nhiên, thượng đế cho ngươi mở ra một cánh cửa, liền sẽ cầm cửa dùng lực chen đầu của ngươi. Theo Chu Nghiên Nghiên bị Đan Phong các đệ tử khiêng xuống đi trị liệu, đông đảo các đệ tử nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm một vẻ kích động. Thời khắc này bọn hắn não hải bên trong nổi lên giống nhau hai chữ: cấm kỵ. Tuy nhiên vận dụng rất nhiều âm chiêu, nhưng là Diệp Lâm chiến thắng Chu Nghiên Nghiên, đây là làm bằng sắt sự thật. Có thể lấy âm dương cảnh sơ kỳ chiến thắng động vũ cảnh đại viên mãn Chu Nghiên Nghiên, cái này ra hỏa tất nhiên là cấm kỵ thiên phú. Các ngươi nói, hắn lại là cấm kỵ thể chất, vẫn là cấm kỵ linh căn? Hẳn là cấm kỵ linh căn, các ngươi không có phát hiện sao? Hắn thể chất tuy nhiên mạnh, nhưng tối đa cũng thì xen vào hoàng thể cùng thánh thể ở giữa, nhưng hắn chỗ sứ thần thông thuật pháp, có thể toàn bộ đều là cấm thuật. Nói cách khác, hắn cấm kỵ linh căn, hẳn là có thể để hắn có thể phi thường nhẹ nhõm học được cũng sử dụng các loại cấm thuật. Đây là cái gì linh căn? Có thể tùy tiện vận dụng cấm thuật linh căn. Ta tra một chút sách cổ. Có. Là mới sinh. Hắn là mới sinh. Đang lúc Tiên Vân Tông các đệ tử tranh nhau chen lấn thảo luận Diệp Lâm thiên phú thời điểm, Kiếm Phong Phong chủ Quân Truyền Hùng đã triệt để ngớ ngẩn. Thua. Hắn tự tay dạy dỗ đệ tử, bị người liền vượt hai cái đại cảnh giới đánh bại. Đối với Quân Truyền Hùng sinh lý cùng tâm lý phương diện không thể nghi ngờ đều là đả kích cực lớn. Man dần thấy thế, cũng thở dài. Hắn rất có thể lý giải Quân Truyền Hùng tâm tình, lúc đó nhìn đến Diệp Lâm cầm đạo thể lôi kiếp đến luyện thể thời điểm, hắn cũng kém không nhiều là loại tâm tình này. Cho nên hắn chủ động đi tới Quân Truyền Hùng bên cạnh, vỗ vỗ đầu vai của hắn, mở miệng an ủi. Đem vô sinh kiếm giao ra, nhanh điểm, đừng ép ta bạo nói tụ. Quân Truyền Hùng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, biến ảo chập chờn. Man dần nhìn ra hắn không muốn, sau đó nhíu mày, bĩu môi nói: "Không có việc gì, ngươi thực sự không nguyện ý cho cũng không có việc gì, dù sao ta lấy thanh kiếm này cũng không có gì dùng, dù sao ngươi Quân Truyền Hùng thua cuộc thì ưa thích quy nợ, ta đây là biết đến." Đánh rắm. "Ta Quân Truyền Hùng cả một đời quang minh lỗi lạc, ta sẽ quy nợ." Quân Truyền Hùng trái tim đều đang chảy máu. Hắn cắn chặt hàm răng, răng hàm đều nhanh muốn cắn nát, nhưng vẫn là lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân lưu chuyển thanh kim sắc huy quang, nhận trên mặt hoa văn dường như ẩn chứa vũ trụ hùng hoàng, 12 đạo huyết sắc đường vân cho thanh này nguyên bản tản ra thanh khiết quang huy kiếm bình thêm một vẻ hung lệ. Nhìn chằm chằm thân kiếm nhìn lâu, thậm chí sẽ không chế không nổi bị câu lên đáy lòng giết hại dục vọng. Khí tức thánh khiết xuất hiện ở một thanh tuyệt thế hung binh phía trên, để người nghẹn họng nhìn chân chối. "Cầm lấy đi." Quân Truyền Hùng thống khổ nhắm mắt, không lại đi xem thanh kiếm này, hắn sợ lại nhiều nhìn vài lần hắn liền không nhịn được muốn quy nợ. "Cái này vô sinh kiếm thế nhưng là dùng thanh văn vẫn kim chế tạo a, đây chính là thánh binh tài liệu a. Nếu như không phải Khí Phong Phong chủ mục ban đầu thực lực không đủ, vô sinh kiếm thì không chỉ là tiên tiên chí bảo, mà hẳn là đường đường chính chính thánh binh." "Không hổ là Quân Truyền Hùng, quả nhiên nói được thì làm được, nhất ngôn cửu đỉnh, bội phục bội phục." Gặp thành công đem vô sinh kiếm thắng đi qua, Man Dần tự nhiên cũng phi thường hiểu chuyện, lập tức đập lên Quân Truyền Hùng mông ngựa. Dù sao nói dễ nghe lời nói lại không cần trả thù lao, cớ sao mà không làm đâu. "Hừ, nói nhảm." Quân Truyền Hùng mặt đen thui, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng xuống nuốt. "Yên tâm, ta đều nói, ta đối với ngươi vô sinh kiếm không hứng thú, thắng thanh kiếm này đều chỉ là vì Tiên Vân Tông thôi." Man Dần nhìn chằm chằm vô sinh kiếm, trầm giọng mở miệng nói. Diệp Lâm lúc này đã tiến vào trước 10 hàng ngũ, nếu là có thể lại đến vô sinh kiếm làm bạn mệnh kiếm, hắn thực lực tất nhiên có thể cho đạt được bay vọt về chất, đến lúc đó, ta Tiên Vân Tông tại Đông Huyền Tông môn thi đấu bên trong, không liền có thể lấy được tốt hơn thành tích sao? Quân Truyền Hùng nghe vậy, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Man Dần nói như vậy, tựa hồ cũng xác thực rất có đạo lý. Có thể một giây sau, Quân Truyền Hùng đông nhiên hoảng sợ nói: "Không đúng, hắn mãi mãi, Vô Sinh kiếm là ta lấy ra, làm nửa ngày làm sao ngươi biến thành người tốt? Ai nha, hai ta đều quen như vậy, còn phân cái gì người ta đây?" Man Dần lặng lẽ truyền âm đem Diệp Lâm cho gọi đi qua, đồng thời để Trịnh Đồng Phi bố trí xuống kết giới, ngăn cách những người khác nghe nhìn. "Lão Đăng, làm sao lúc này thời điểm gọi ta? Chúng ta dưới lòng đất tỉnh có thể công khai?" Diệp Lâm hỏi. "Người nào theo ngươi dưới lòng đất tỉnh?" Man Dần mỹ mắt nhịn không được nhảy một cái. "Cái này ra hỏa thiên phú cao là cao, liền có thể tiếc lớn một cái miệng. Ngươi không phải còn không có bản mệnh kiếm sao? Thanh kiếm này cho ngươi, ngay ở chỗ này đem luyện hóa đi." Tiếp nhận Vô Sinh kiếm trong ngáy mắt, Diệp Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt thanh kiếm này cường đại đến mức nào cùng thanh kiếm này so ra, Chu Nghiên Nghiên trong tay bụi thương mang quả thực cũng là ven đường một đầu. Diệp Lâm náo hải bên trong chợt phát hiện ra bốn chữ lớn: Tiên Tiên Chí Bảo. Cũng chỉ có Tiên Tiên Chí Bảo mới có thể có như thế uy thế kinh khủng. Thứ này, cho dù là linh chi bảy tướng đỉnh phong cấp bậc thiên mệnh cảnh tu sĩ gặp được, cũng sẽ nhịn không được dâng lên tham lam chi tâm. "Lão Đăng, cái này không phải là chặt đầu cơm a?" Diệp Lâm nhịn không được hỏi. "Để ngươi luyện hóa ngươi thì luyện hóa, nói lời vô dụng làm gì? Tại ngươi bước vào linh chi bảy tướng trước đó, tùy tiện đừng núp nhích dùng thành kiếm này, rất dễ dàng dẫn tới có lòng người ngấp nghé." Man Dần nhắc nhở. Có tiện nghi không chiếm đơn thuần vương bắt đạn, Diệp Lâm đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào, lập tức ra tay bắt đầu luyện hóa Vô Sinh kiếm. Vô Sinh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Diệp Lâm thể nội, chìm vào hắn âm dương trong khí hải. Ngay từ đầu, Vô Sinh kiếm còn có chút muốn phản kháng ý tứ, nhưng ở một đám tâm ma hợp lực bao vây dưới, rất nhanh Vô Sinh kiếm liền từ bỏ dãy rủa, triệt để bị luyện hóa, lặng lặng nằm ở Diệp Lâm âm dương trong khí hải. Nắm giữ bản mệnh kiếm nháy mắt, Diệp Lâm rõ ràng cảm nhận được, chính mình vô luận là đối kiếm đạo cảm ngộ vẫn là đối phi kiếm điều khiển đều trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. "Xem ra ngươi đã luyện hóa thành công, cho ngươi bản mệnh kiếm đặt tên đi, dạng này có thể bản mệnh kiếm cùng ngươi thân mật độ càng cao." Man Dần nói xong, một bên Quân Truyền Hùng lập tức cảnh cáo nói: "Không cho phép lên loại kia quái tên." Diệp Lâm bị nổi giận Quân Truyền Hùng giật nảy mình, sau đó hắn lập tức minh tư khổ tưởng lên. Kiếm tiên đều tốt hiểu, từ xưa đến nay đều tịch mịch, chỉ có uống rượu lưu kiếm tên. Mà tu kiếm người, cần có một viên không thẹn với thiên địa, thản thản đãng đãng kiếm tâm. Đã như vậy, ta bản mệnh kiếm liền đặt tên là Uống Lay Động. Chương 784, thi đấu kết thúc. Chương 784, thi đấu kết thúc. Kiếm tên ẩm đãng. Ẩm đãng. Quân Truyền Hùng nhỉ non cái này kiếm tên, tấm kia chính khí lẫm nhiên trên mặt chữ điền dường như nhiều một tấm hát hí khúc vẻ mặt. Một hồi đỏ, một hồi lam, một hồi lục, một hồi trắng, một hồi đen, một hồi vàng. Trên mặt của hắn đỗng nhiên nổi lên một vệt nhìn thấu thế tục tang thương thần sắc. Ken. Quân Truyền Hùng đỗng nhiên rút kiếm ra. "Hôm nay, ta sẽ vì ta kiếm tu nhất mạch thanh lý môn hộ." Thiên Cương Hạo Nhiên kiếm quyết. Cảm thụ được cái kia kinh khủng kiếm khí, Diệp Lâm sắc mặt trong nháy mắt của biến. "Không phải, lão Đăng ngươi đến thật đó a?" Hắn lập tức mở ra thuấn tức chi vũ, chân đạp thiên cương độn hư bộ thì chạy ra ngoài. Quân Truyền Hùng tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ. Bởi vì Trịnh Đồng Phi bày ra kết giới, bởi vậy Tiên Vân Tông các đệ tử cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Bọn hắn ngẩng đầu một cái liền thấy Quân Truyền Hùng tại đánh Diệp Lâm. Tiên Vân Tông các đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người, Diệp Lâm một ngày này mang cho bọn hắn rung động thật sự là rất rất nhiều. Thân làm đệ tử, lại bị một cái phong chủ đuổi theo chặt, cái này chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Tiên Vân Tông trong lịch sử đều là duy nhất một lần. "Quân lão đầu, đừng đuổi theo, ta đã tiến vào Cửu Phong thi đấu trước 10, ta là muốn đại biểu Tiên Vân Tông đi tham gia Đông Huyền Tông môn thi đấu đó à?" Diệp Lâm liền vội mở miệng nói. "Ngươi còn đi Đông Huyền Tông môn thi đấu? Cầm lấy ngươi cái kia thanh đáng chết ẩm đãng kiếm đi bại hoại toàn thể kiếm tu danh tiếng sao?" Quân Truyền Hùng hiện tại thật muốn chặt Diệp Lâm. "Ẩm đãng kiếm, đây là người có thể nghĩ ra được tên sao?" Gặp Quân Truyền Hùng theo đuổi không bỏ, Diệp Lâm chỉ có thể thay đổi sách lược, hắn một đầu trực tiếp đâm vào Tiên Vân Tông đệ tử nhiều nhất địa phương, sau đó không lại chạy trốn, cũng là sừng sững ngay tại chỗ, thân thể như là tiêu thương một dạng thẳng tắp. Hắn liền như là một cái ngông nên tiên cường thiếu niên, quật cường ngẩng đầu nhìn phía Quân Truyền Hùng. "Phong chủ đại nhân, ta biết ngài bất mãn ta chiến thắng ngài môn sinh đắc ý, có thể ta không nghĩ tới, ngài thế mà lại không tiếc không nể mặt tự mình động thủ với ta. Ngài là phong chủ, ta chỉ là một cái tiểu tiểu nội môn đệ tử, luận thực lực ta khẳng định không là đối thủ của ngài. Nhưng dù cho như thế, ta cũng muốn dùng thanh âm yếu ớt hô lên, ta tuyệt không cúi đầu. Ta Diệp Lâm có thể đứng đấy tử, nhưng tuyệt đối không quỳ xuống sinh." Diệp Lâm lời nói này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Các đệ tử vốn cũng không minh trận tướng, bị Diệp Lâm như thế kéo một cái, hướng gió trong nháy mắt thì sai lệch. "Không thể nào. Quân phong chủ bình thường nhìn lấy rất chính phái đó a, đã cũng sẽ ghen ghét hiền năng. Cái này có cái gì, rất nhiều mặt ngoài nhìn lấy hình người dáng người, sau lưng ngược lại làm lấy một số âm hiểm chuyện xấu xa. Nói cũng đúng, ta có cái biểu ca ngày bình thường một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng, sau lưng nhìn thấy nữ tu sĩ thì mở miệng hô nhân ra mụ mụ." Quân Truyền Hùng trên mặt nhan sắc càng thêm đặc sắc. Nếu như là vừa mới hắn chỉ là muốn chặt Diệp Lâm hai lần hạ giận, vậy hắn hiện tại cũng là thật nghĩ đem Diệp Lâm chém. "Ta đi ngươi phùng cái phúc." Quân Truyền Hùng cơ lấy kiếm liền muốn bổ Diệp Lâm, lúc này thời điểm mấy vị khác phong chủ đội vàng xông lên kéo hắn lại. "Quân Truyền Hùng, tỉnh táo a. Xúc động là ma quỷ a." "Đúng vậy a, đúng vậy à, ẩm đãng kiếm tuy nhiên không dễ nghe, nhưng cũng so cái gì ta cùng tổng chủ không thể không nói một đêm kia êm thai điểm a. Nghĩ thoáng điểm, phải kiên cường." Quân Truyền Hùng ra sức giằng co. "Tỉnh táo? Ta muốn làm sao tỉnh táo? Vô sinh kiếm trong tay hắn thời điểm, hắn nhưng là làm thành bảo bối một dạng che lên, kết quả vừa đến Diệp Lâm trong tay thì lập tức đổi tên ầm đãng, cái này khiến quân truyền hùng tức giận không thôi. Phải biết, đối với kiếm tu tới nói, một thanh kiếm tốt thì có thể so với tuyệt thế mỹ nhân. Như vậy cũng tốt so ngươi mua một cái xe đạp, ngươi nắm giữ chiếc xe đạp này thời điểm đối với hắn tôn trọng có thừa, ngoan ngoãn phục tùng, hận không thể đem trên trời chấm nhỏ đều hái xuống cho đối phương, bảo bối đến không được. Kết quả bán đi về sau, xe đạp này chủ nhân tiếp theo trực tiếp cầm xích chốt thì cho xe đạp buộc đi lên, tự mình đứng lên đến đạp còn chưa đủ, còn hô bằng hữu dẫn bạn kêu lên hảo huynh đệ mọi người cùng nhau đạp. Cái này ai chịu nổi? Diệp Lâm, ta cảnh cáo ngươi, thanh kiếm kia thì kêu vô sinh. Ngươi nếu là dám đổi tên, dù là chân trời góc biển, ta cũng muốn chém ngươi. Quân truyền hùng nổi giận như sấm. Còn lại mấy vị phong chủ cũng ào ào cho Diệp Lâm truyền âm, để hắn không muốn lại kích thích quân truyền hùng. Tu kiếm rất nhiều đều là thẳng thắn, tức giận là thật chém người. Diệp Lâm thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Vô sinh kiếm, kiếm xuất vô sinh, cái tên này bá khí ngược lại là bá khí, nhưng còn thế nào lấy ra đánh lén người khác. Gặp Diệp Lâm không lại cho vô sinh kiếm đổi tên, quân truyền hùng lúc này mới tỉnh táo mấy phần. Tại mấy vị khác phong chủ an ủi dưới, hắn mới bất đắc dĩ về tới vị trí cũ. Mà theo Diệp Lâm chiến thắng Chu Nghiên Nghiên, hắn cũng thành công tiến nhập Tiên Vân Tông xếp hạng trước 10 vị trí. Tiếp xuống lôi đài thi đấu, Diệp Lâm hết thể trực tiếp nhận thua. Chỉ cần không phải bị người khiêu chiến bị thua, hắn liền có thể làm gì chắc nấy cầm xuống tiến về Đông Huyền Tông môn thi đấu danh ngạch, cái này còn có cái gì tốt đánh. Mà Diệp Lâm lo lắng hiển nhiên cũng có chút lo ngại. Nhưng phàm là vừa mới nhìn thoáng qua hắn cùng Chu Nghiên Nghiên chiến đấu đệ tử, liền sẽ không ngốc đến thật cảm thấy hắn là quả hờ mềm. Bởi vậy căn bản không có đệ tử lựa chọn khiêu chiến Diệp Lâm, Diệp Lâm cuối cùng xếp hạng cũng khóa ổn định ở thứ 9 tên. Đáng nhắc tới chính là, thượng nhất giới Cửu Phong thi đấu đệ nhất tên là Nộ Phong phong chủ thân truyền đệ tử Nhiếp Thiên Nguyên. Mà cái này một giới đệ nhất tên, Thành Lực Phong tử Linh Huyên. Nhiếp Thiên Nguyên khuất tại thứ 2, hai người chiến đấu cực kỳ đặc sắc, nhưng cuối cùng vẫn từ Linh Huyên thành công thủ thắng, bạo lực một quyền đem Nhiếp Thiên Nguyên đánh ra lôi đài, quyền lực cuồn cuộn như hải, nhìn đến Đông Đảo Tiên Vân Tông đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Đến tận đây, Cửu Phong thi đấu cũng rốt cục tuyên bố kết thúc. Mọi người có chút đáng tiếc cũng là không thể tiếp tục xem đến Diệp Lâm xuất thủ. Dù sao, đây chính là cấm kỵ linh căn sở hữu giả. Cửu Phong thi đấu sau khi kết thúc, sau đó phải chuẩn bị, cũng là Đông Huyền Tông môn thi đấu. 9 vị phong chủ cùng các trưởng lão đem về hợp lực đối Cửu Phong thi đấu trước 10 tên triển khai đặc huấn, tại Đông Huyền Tông môn thi đấu trước khi bắt đầu, tận khả năng để thăng bọn hắn thực lực. Đối với cái này Diệp Lâm tự nhiên là không có hứng thú gì. Hợp Hoan Tông còn có cái ngàn đỏ hang cấm địa hắn không có đi đâu, theo thăm dò luân hồi đoạn tình giếng cấm địa tình huống đến xem, thăm dò cấm địa mang tới thực lực để thăng khẳng định ít môn huấn tới cũng nhanh. Huống chi 9 vị phong chủ bản sự hắn đều học được không sai biệt lắm. Diệp Lâm lúc này thì muốn lưu lại một bộ phân thân, bản thể trực tiếp đi Hợp Hoan Tông. Có thể đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị rời đi thời điểm, động phủ của hắn bên trong chợt nên đón một vị khách không mời mà đến. Một vị như là cao lĩnh chi hoa đồng dạng chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn nữ tử xuất hiện ở Diệp Lâm trước mặt. Thu thủy vì thần ngọc vi cốt, phù dung như mặt liễu như lông mày. Ở dưới ánh trăng, nữ nhân này càng là bằng thêm một vệt khí tức thánh khiết, đẹp đến nổi người ngạt thở. Nhưng Diệp Lâm có thể không dám ở nơi này vị diện trước lỗ mãng, vội vàng hành lễ. Đệ tử Diệp Lâm, gặp qua tông chủ. Chương 785, lại đến Hải Cốt Hoang Nguyên chương 785, lại đến Hải Cốt Hoang Nguyên Diệp Lâm đấy lòng lén lút tự đủ. Hắn cùng vị này Tiên Vân Tông tông chủ có thể một lần đều chưa từng gặp qua, càng là ngay cả lời đều không có nói qua. Vị này hơn nửa đêm đột nhiên đến thăm là có ý gì? Không cần câu nệ, ta lần này đến là đến bàn giao ngươi một việc. Phương Tịch Linh nhẹ giọng mở miệng, thanh tuyến êm hai. Thỉnh tông chủ phân phó, Diệp Lâm nhất định làm được. Diệp Lâm lập tức bảo đảm nói. Lúc này, Phương Tịch Linh trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, ngươi đi tham gia Đông Huyền Tông môn thi đấu thời điểm, không cho phép dùng thanh kiếm kia. Cái nào đem? Diệp Lâm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lúc này mặt mo đỏ ửng. Ta đã biết tông chủ, ta cam đoan không cần. Diệp Lâm rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phương Tịch Linh sẽ đích thân xuất hiện, cảm tình vị này là đến hương sư vấn tội tới. Bất quá cũng thế, nếu như hắn tại Đông Huyền vực giới tất cả tông môn đệ tử trước mặt hô to một tiếng, ta cùng tông chủ không thể không nói một đêm kia, cái kia chỉ sợ Phương Tịch Linh liền muốn danh dự khó giữ được, cũng khó trách Phương Tịch Linh sẽ chuyên môn tìm tới cửa. Ừm, ngoại trừ bàn giao sự kiện này bên ngoài, ta còn muốn cùng ngươi tâm sự, ngồi đi. Phương Tịch Linh nhẹ nhàng vung tay lên, nàng và Diệp Lâm trung gian liền nhiều hơn một cái khay trà, nước sôi thấm vào lấy mùi thơm ngát lá trà, tản mát ra một cỗ đặc biệt hương trà. Diệp Lâm, ngươi đối Tiên Vân Tông thấy thế nào? Phương Tịch Linh hỏi. Tiến Tiên Vân Tông cảm giác giống về nhà một dạng, tại Tiên Vân Tông bên trong cảm giác so trong nhà cảm giác tốt hơn nhiều. Bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, ta siêu ưa thích bên trong. Diệp Lâm lập tức đột đáp. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện trở thành ta Tiên Vân Tông thánh tử? Phương Tịch Linh mở miệng cười. Ngươi đừng vội trả lời ta, thánh tử cùng phổ thông đệ tử địa vị là hoàn toàn khác biệt, thánh tử có thể hưởng thụ được Tiên Vân Tông tất cả tài nguyên, nhưng đem đối ứng, một khi trở thành Tiên Vân Tông thánh tử, ngươi thì triệt để đã mất đi gia nhập những tông môn khác thánh địa cơ hội. Ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, Tiên Vân Tông nhìn lấy ra đại nghiệp đại, nhưng trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền vực, Tiên Vân Tông liền trước 10 đều không chen vào được, nếu là phóng nhãn toàn bộ Trường Sinh đại lục, Tiên Vân Tông càng là không vào được trước 100. Ngươi thiên phú rất cao, bởi vậy, Tiên Vân Tông kỳ thật cũng không thích hợp ngươi, ngươi thích hợp càng lớn vũ đài, nhưng nếu như ngươi nguyện ý lưu tại Tiên Vân Tông nhất định sẽ nâng toàn tông chi lực, để ngươi đạp vào ngọn núi cao hơn. Phương Tịch Linh những lời này nói đến cực kỳ chân thành. Nàng rất rõ ràng, dựa vào lừa gạt để Diệp Lâm lưu tại Tiên Vân Tông là không có ích lợi gì. Một ngày nào đó, Diệp Lâm sẽ tiếp xúc đến cái này thế giới chân tướng. Lấy hắn loại này thiên phú, cho dù là đế thống tiên môn đều sẽ tâm động không thôi, đến lúc đó, đối phương nên rời đi Tiên Vân Tông vẫn là sẽ rời đi. Tha rằng như vậy, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền thẳng thắn bố công. Tông chủ, lời này của ngươi khách khí ngao. Diệp Lâm sắc mặt lập tức thì nghiêm túc. Ta sinh là Tiên Vân Tông người, chết là Tiên Vân Tông quỷ, không có Tiên Vân Tông liền không có ta Diệp Lâm hôm nay, ta như thế nào vong ân phụ nghĩa người. Cái này Tiên Vân Tông thánh tử, ta Diệp Lâm đương định. Diệp Lâm tuy nhiên xuất sinh, nhưng hắn cũng phân rõ ai là thật đối với mình tốt. Chín vị phong chủ tuy nhiên thường xuyên bị hắn tức giận đến hai mắt xanh lét, nhưng cũng căn bản là sấm to mưa nhỏ, không thực sự tổn thương hắn. Không nói những cái khác, lấy quân truyền hùng thực lực nếu là thật muốn giết hắn, hắn chỗ nào còn có thể chạy xa như thế. Quân truyền hùng xuất kiếm nháy mắt hắn thì đầu người rơi xuống đất. Huống hồ hắn còn có trọn vẹn tâm ma toàn tự động tu luyện dây chuyền sản xuất, giết nhiều chút người liền sẽ biến cường, căn bản không có tất yếu đi đế thống tiên môn tham gia náo nhiệt. Nghe được Diệp Lâm trả lời, Phương Tịch Linh trong mắt cũng không nhịn được nổi lên một vẻ thần sắc mừng rỡ. "Tốt, như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tiên Vân Tông thánh tử. Từ nay về sau, ta sẽ đích thân làm ngươi hộ đạo nhân." Phương Tịch Linh duỗi ra một cái dễ hành bạch ngọc chỉ, nhẹ nhàng điểm vào Diệp Lâm mi tâm, tại Diệp Lâm trên thân lưu lại một nói thần hồn ấn ký. "Từ nay về sau, chỉ cần ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể thông qua cái này nói thần hồn ấn ký cáo chi tại ta, ta sẽ lập tức đổi tới." Một giây sau, Phương Tịch Linh bỗng nhiên nhăn nhăn đôi mi thanh tú. "Không đúng, trong cơ thể của ngươi, vì sao có một đầu tình cổ?" Nàng nói tới tình cổ, tự nhiên là Hợp Hoan Tông vô niệm điện chủ Lâm Mục Tịch lưu tại Diệp Lâm thể nội cái kia một đầu. Diệp Lâm vội vàng giải thích nói: "Mẹ, thứ không dám dâu dếm, tông chủ, ta đã cùng một vị nữ tử tư nhân định cả đời, tình này cổ chính là nàng vì phòng ngừa ta di tình biệt luyến lưu tại ta thể nội." "Thật sự là như thế?" Phương Tịch Linh trên mặt có chút hồng nghi. "Đương nhiên." Diệp Lâm nhẹ gật đầu. "Ừm, tốt, cổ tu phần lớn tâm thuật bất chính bụng dạ cực sâu, ngươi tìm đạo lữ ta không có ý kiến, nhưng ngươi nhớ lấy phải cẩn thận." Phương Tịch Linh nhắc nhở. "Đa tạ tông chủ, Diệp Lâm nhất định sẽ cẩn thận." Diệp Lâm mở miệng liên tục cam đoan, lúc này mới đem tôn đại thần này cho đưa đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lâm trở thành Tiên Vân Tông thánh tử tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tiên Vân Tông. Điều này cũng làm cho đông đảo đệ tử lập tức xác định, Diệp Lâm tuyệt đối cũng là cấm kỵ mới sinh linh căn. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Tiên Vân Tông bỏ trống lâu như vậy thánh tử chi vị, đương nhiên có nhân tuyển. Phải biết, một khi trở thành thánh tử hoặc là thánh nữ, thì mang ý nghĩa đối phương tương lai 89 phần 10 sẽ trở thành đời tiếp theo Tiên Vân Tông tông chủ, cái này thân phận không thể bảo là không trọng yếu. Trong lúc nhất thời, Tiên Vân Tông trên dưới thảo luận tất cả đều là liên quan tới vị này tân nhiệm thánh tử tin tức. Liên mang theo cựu vị trí thời gian cũng biến thành cực kỳ tốt hơn. Nguyên bản cựu vị trí chỉ là Tiên Vân Tông đông đảo các đệ tử trong mắt một cái người trong suốt cơm chỗ nam. Đơn giản là dựa vào ôm từ Mẫn Huyên bắp đuổi mới có tư cách tiến vào Tiên Vân Tông. Diệp Lâm triển lộ thiên phú trở thành thánh tử về sau, cựu vị trí cũng có thân phận mới, cái kia chính là thánh tử bên người hồng nhân. Tiên Vân Tông xếp hạng đệ nhất đệ tử là hắn lão bà, Tiên Vân Tông tương lai tông chủ là hắn hảo huynh đệ, loại thân phận này, người nào không hâm mộ. Không ít Tiên Vân Tông đệ tử đều ở trong tối tự ước ao ghen tị, ám đạo cửu vị trí cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là mệnh hảo. Nếu như có thể nằm ngựa làm cái phế vật hưởng thụ vinh hoa phú quý, người nào lại nguyện ý đi liều sống liều chết hợp lý quyền bưng đâu. Không ít muốn tiến bộ Tiên Vân Tông đệ tử ào ào chạy tới định đoạt cửu vị trí, muốn phải dựa vào hắn dựng vào Diệp Lâm cái này đường nét. Mà giờ này khắc này, làm sự kiện nhân vật chính Diệp Lâm bản người đã lần nữa tới đến Hải Cốt Hoa Nguyên. Phong chủ các trưởng lão nói, Đông Huyền Tông môn thi đấu bắt đầu trước, phải dùng tận nhất thiết có thể sử dụng thủ đoạn để thăng chính mình thực lực, bởi vậy Diệp Lâm trước tiên liền nghĩ đến nơi này. Hắn quá yêu tà tu, không có tà tu hắn đều không biết mình muốn làm sao sống. Diệp Lâm cho mình định một cái tiểu mục tiêu, trước tiên đem Hải Cốt Hoang Nguyên phía trên tà tu giết sạch sành sanh, sau đó lại đi thăm dò một chút Hợp Hoan Tông ngàn đỏ hang cấm địa. Chuyến này xuống tới, thuận lợi hắn thực lực hẳn là có thể nên tới một lần tăng gọn. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm mong đợi xoa xoa đôi bàn tay. Dù sao hắn nhưng là thiện hồn, chứng ác dương thiện cũng là hắn phải làm, sao có thể trơ mắt nhìn lấy tà tu nhận nhơ ngoài vòng pháp luật đâu. Go go go, xuất phát đi. Chương 786, kinh nghiệm truyền thừa chương 786. Kinh hiện chuyển thừa phục thi thành. Nơi này chính là Hải Cốt Hoang Nguyên phía trên, lớn nhất thành trì. Bên trong thành trướng khí mù mịt, cùng thoái cốt thành so ra, phục thi thành tà tu không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, càng thêm làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thực lực hơi yếu một ít tà tu, thậm chí ngay cả bước vào phục thi thành tư cách đều không có. Mà phục thi thành bên trong, có tứ đại ác thủ. Bọn hắn mỗi một cái đều là gió lốc cảnh giới cường đại tồn tại. Ngay bình thường, tứ đại ác thủ đều chiếm một phương, cơ hồ căn bản sẽ không chạm mặt, làm theo lấy vương không thấy vương nguyên tắc. Không sai ngày hôm nay, bọn hắn bốn cái lại toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, nếu là chuyển đi, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ phục thi thành chấn động. Các vị, đối với gần nhất đống nhiên truyền tới tin tức kia, các ngươi thấy thế nào? Một cái lao hầu trước tiên mở miệng. Nàng không lấy thân thể, bên mang tóc bạc bị mấy đoạn xương cây châm cho bàn lên, càng bị dị chính là, bà lão này trong mắt trái đầu, vậy mà núp lấy một cái màu xanh biết con góc. Mà bà lão này chính là phục thi thành tứ đại ác thủ một trong, trùng tâm mộ mộ. Còn lại ba vị ác thủ đều là trầm mặc không nói, bọn hắn đương nhiên biết trùng tâm mộ mộ nói là tin tức gì. Ngay tại mấy ngày trước đó, Hải Cốt Hoang Nguyên phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái kết giới. Kết giới kia bên trong, tựa hồ là một vị nào đó đỉnh tiêm đại năng truyền thừa. Có người ở bên trong nhìn đến một tôn đỉnh đồng cao, cái kia thanh đồng đại đỉnh xuất hiện về sau, bên trong thiên địa bỗng nhiên tách ra vô số quang hoa, tiên khí bốc hơi, điểm lành chi khí rủ xuống, để người xem xét liền biết cái này đỉnh đồng thau là hiếm có chí bảo. Còn có người thấy được một thanh kiếm. Thanh kiếm kia xem xét chính là tuyệt thế hung binh, lại thánh khiết vô cùng, xuất hiện thời điểm nương theo lấy mỹ diệu đại đạo thần âm, có người khẳng định, thanh kiếm này tất nhiên là tiên thiên chí bảo. Càng khoa trương hơn là, thế mà còn có người nói, kết giới kia bên trong có một thanh màu vàng sầm vạn hồn tiên, hồn thể số lượng đạt đến kinh khủng hơn nữa. Mà có một chút có thể xác định là, kết giới kia về sau có lấy số lượng vô cùng kinh khủng tiên nguyên thạch. Cái này truyền thừa xuất hiện tin tức, tại ngắn ngủi 1-2 ngày bên trong, liền truyền khắp toàn bộ Hải Cốt Hoang Nguyên. Giờ phút này, cơ hồ toàn bộ Hải Cốt Hoang Nguyên tà tu đều tại hướng cái kia truyền thừa chi địa tiến đến. Ta ý nghĩ là, chúng ta để xuống cái hở, cùng một chỗ liên thủ đoạt bảo như thế nào? Một cái yêu diễm vô cùng nữ nhân mị âm thanh mở miệng, y phục của nàng bên trên có 7 đóa từ tươi máu ngưng kết mà thành đáng sợ tử vi, da thịt trắng non phía dưới có thể trông thấy mạch máu như là rắn nhỏ một dạng đang du động. Nàng chính là tứ đại ác thủ bên trong duy nhất huyết u, huyết mật tôi. Huyết muội tử đề nghị ta Viêm Ma Quân đồng ý, phụ cận vài tòa thành tu sĩ rất có thể đều sẽ tới, chúng ta trước tiên đem bảo bối đều đoạt, sau đó chúng ta lại bắt đầu chia của. Một cái tóc đỏ cự hán trầm giọng mở miệng, hắn nửa người dưới làn da, có thể trông thấy lưu động dung nham, mở miệng thời điểm thậm chí còn có màu đen ngọn lửa phun ra. Các ngươi đều đồng ý, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Khô khốc bị câm âm thanh vang lên. Thanh âm này đến từ một cái dấu ở màu đen mũ trùm phía dưới bóng người, hắc bào thùng thình dưới, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ngay tại trôi nổi thiêu đốt màu u lam hỏa diễm, nhìn không thấy bóng dáng. Mà hắn cũng là phục thi thành vị cuối cùng ác thủ, hồn sát. Tốt, tuy nhiên chúng ta là tà tu, nhưng đi ra lăn lộn cũng muốn giảng đạo nghĩa, đầu tiên nói trước, lại đoạt bảo hết trở lại phục thi thành chia của trước đó, chúng ta không được lẫn nhau xuất thủ. Trung tâm mô mô mặt lạnh lấy cảnh cáo nói. Gặp còn lại ba người đều nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta trước mỗi người trở về chuẩn bị một phen, sau đó liền trực tiếp xuất phát, đi hướng chỗ kia truyền thừa chi địa. Tứ đại ác thủ mỗi người thi triển thủ đoạn, biến mất ngay tại chỗ. Mấy canh giờ sau, bọn hắn bốn người tụ tập tại phục thi thành chỗ cửa thành. Mà trước mắt tứ đại ác thủ tập hợp một chỗ, phục thi thành bên trong tà tu nhóm nhất thời một trận hỗn động, không ít có lòng người trong mắt càng là chớp động lên tinh mang. Tứ đại ác thủ thế mà đều liên thủ, xem ra cái kia trong truyền thừa là thật rất có thể có hậu thiên chí bảo, thậm chí là tiên thiên chí bảo. Kết giới kia ta đi xem qua, cho dù là động vũ cảnh tu sĩ đều không thể dùng chuyển mảy may, không biết tứ đại ác thủ liên thủ có thể hay không phá bỡ. Chúng ta cũng cùng theo một lúc đi, các đại lao ăn thịt, chúng ta theo hút chút nước cũng không lỗ. Theo bọn hắn tay giữa kẽ tay lộ ra ngoài bà bối, đối chúng ta mà nói đều coi là phất nhanh. Phục thi thành bên trong tà tu đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, tứ đại ác thủ chân trước vừa xuất phát, bọn hắn chân sau liền trực tiếp đuổi theo. Tứ đại ác thủ đều là gió lốc cảnh nhân vật đáng sợ, gió lốc chi cảnh, một ý niệm liền có thể vượt ngang 10 ngàn dặm. Chỉ là mấy hơi thở công phu, bọn hắn bốn người liền đi tới gần nhất truyền đi xôn sao truyền thừa nơi, ở nơi này ở vào Hải Cốt Hoang Nguyên chỗ sâu, vừa tới gần nơi này, tứ đại ác thủ liền tất cả đều đã nhận ra một cô ba động kỳ dị. Mà phụ cận đã tụ tập lấy ngàn mà tính tà tu, nhìn thấy tứ đại ác thủ đến, không ít người ảo biến sắc, lập tức vì bọn hắn bốn người tránh ra một cái cao nhất vị trí. Hải Cốt Hoang Nguyên phía trên chỉ có một cái chuẩn tắc, cái kia chính là thịt mạnh ăn. Nếu là ngăn cản tứ đại ác thủ con đường, cái kia chết chỉ sợ cũng là chết vô ích. Kết giới này, xác thực đáng sợ. Huyết Mân tôi tiến lên cảm thụ một phen, sắc mặt biến đến 10 phần nghiêm trọng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt kết giới này đáng sợ. Kết giới này tuy nhiên đáng sợ, nhưng chúng ta bốn người liên thủ, phá vỡ hắn cũng không phải là vấn đề lớn. Động thủ sao? Viêm Ma Quân đúng thanh đúng khí mở miệng, có chút nóng lòng muốn thử. Không nóng nảy. Trung tâm mỗ lắc đầu. Chúng ta tại cái này ra sức phá vỡ kết giới, khiến người khác ngồi mát ăn bát bằng sao? Hải Cốt Hoang Nguyên phía trên gió lốc cảnh tà tu, cũng không chỉ chúng ta bốn người. Ba người khác lập tức liền hiểu Trung Tâm mộ ý tứ, bọn hắn cũng bèn bèn chờ đợi. Đợi không biết bao lâu, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh xé gió. Âm thanh xé gió vừa mới vang lên, một bộ cao 3 mét bạch ngọc khô lâu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia bạch ngọc khô lâu khung xương phía trên khắc dấu lấy từng đạo giữ kín như bưng huyết sắc phù chú, càng quỷ dị chính là, cái này khô lâu trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì huyết đục, lồng ngực bên trong nhưng lại có một viên khiêu động trái tim. Huyền xương cốt trên người, đã lâu không gặp. Trung Tâm bà cười nhạt nói, các ngươi tới ngược lại là sớm. Bạch Ngọc Khô Lâu răng trên răng dưới giường đụng vào nhau, phát ra một trận cổ quái tiếng người. "Hừ, bớt nói nhảm, các ngươi một cái tới so một cái mượn, không phải liền là muốn kiếm tiện nghi sao?" Mấy chục đạo chồng lên âm thanh vang lên, nghe tựa như là có mười mấy người đồng thời mở miệng nói chuyện một dạng. Một cái màu đen người lùn sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm mấy người, người này đồng dạng là một tôn gió lốc cảnh giới tà tu, tên là Ảnh Không Thụ. "Tốt, vậy bây giờ cũng chỉ thiếu kém một người." Trung Tâm bà hé mắt. Nàng vừa dứt lời, một đứa bé con hồn nhiên ngây thơ thanh âm liền bỗng nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Mét đá bên trong, ta tới chậm sao?